Được rồi. Em xin được trình lên hai câu hỏi mà buổi chiều lớp đã bàn cãi và đã nêu ra để nhờ thầy giải thích. Mặc dù cái câu trả lời nó đã bàn bạc trong các cái cuốn băng, các video tape, nhưng mà hai vấn đề này ngày hôm nay nó đã có cái cơ duyên được anh em nhắc đến, cũng xin thầy giải thích lại một lần nữa. Câu thứ nhất, làm thế nào để quán thông một sự việc? Kính thưa thầy.
Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Như tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành không bao giờ có cơ hội quan thông. Với cái phương pháp pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành được thanh nhẹ, sáng để có chuyện. Mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Cho nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tu học thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn. Và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Và mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc rõ ràng. Trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng. Rồi lúc đó làm việc nhờ cái hữu vi, cái thể xác này kích động, mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa. Thì quán thông việc đó không có cái gì trở ngại đối với chúng ta. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tịnh, nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành. Câu thứ nhì.
Câu thứ nhì là những điều kiện để giải thoát.
Những điều kiện để giải thoát là cũng là ở trong thực hành thôi. Theo cái phương pháp này là mở ra quán thông thì chúng ta được đi tới. Mà nếu không có thực hành không bao giờ có cơ hội để đi tới mà nhận định rằng giải thoát. Như bạn trước kia chưa tu pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và pháp thì nghi ngờ đủ chuyện. Rồi bây giờ các bạn tới từ giai đoạn 1, các bạn đã bước qua, vượt qua và hiểu, nhận lấy nó, rõ nó và đi tới, kêu bằng giải thoát lần lần cái bản chất ô trược, cái tánh sân si, hỷ nộ ái ố dục của các bạn, từ từ giải thoát nó đi thì nó mới trụ trở về thanh tịnh. Đó kêu bằng chân giác, gỡ nó ra, mở nó ra, nó mới tịnh được, nó mới giải thoát được. Khi mà các bạn mở hết rồi thì các bạn nhẹ rồi, nhẹ là cái ý bắt các bạn tưởng là đến rồi. Mà khi các bạn ngồi thiền định đó, cái ý các bạn mới vừa tưởng chút thấy nó nhẹ cơ, sợ. Đại nguyện của mình muốn đi giải thoát, nhưng mà ngồi thiền ấy, một chập thấy nó rút kìa, nó khô cổ rồi, nó rút đầu rút đồ, cái sợ, cứ thả lỏng nó đi thôi. Đừng có sợ, mình muốn giải thoát kia mà. Để sợ một cái là ôm nó lần lại rồi, ôm nó lần lại làm sao gỡ. Cho nên luôn luôn nhắc nhở phải buông bỏ trong nội thức, trong tâm, không có giữ gìn một cái gì lúc ra tiền được. Nhưng mà nói vậy, người đời người mới tập khó khăn lắm, nó làm được, nó phải nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Nhưng mà nhờ cái pháp, nhờ cái sân hồn, nhờ pháp luân, rồi từ nó giải lần ra, nó đi tới vừa nhắm mắt là nó thấy nó xuất rồi, nó định rồi. Nó không cần biết chuyện thế gian, khi mà nhắm mắt mê rồi chúng ta không nghĩ chuyện thế gian nữa, nghĩ đi cho rồi, đi về nhà, về quê xưa chống cũ, không lưu lại tại thế nữa, mới kêu bằng giải thoát. Thì giải thoát nó phải đi từ kỹ thuật này tới kỹ thuật nào nó mới giải thoát được. Cho nên mọi người đều có tiến tới, trước khi chưa tu khác, bây giờ tu rồi thấy khác rồi. Bây giờ nháy mắt các bạn mới biết cái việc đó nó ra, nó xảy ra đến đâu và nó thế nào. Và các bạn có thể đoán trước do đâu đến, nguyên do nó từ đâu đến, các bạn thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta trong thực hành, chúng ta giải thoát từ giai đoạn một là mở rối cho chính mình. Mà mở động loạn chừng nhiều chừng nào thì các bạn dễ tiến chừng này. Cho nên thường thường nói ra như tôi nói bây giờ, nháy mắt là các bạn đến nơi. Cái chuyện đó nó kỳ quá, nói lạ quá, làm sao nháy mắt đến nơi. Thì khi mà rút bộ đầu rồi, các bạn thả lỏng, nó thừa tiếp thanh quang ở bên trên rồi, thì các bạn thấy tất cả trong một sát na, trong nháy mắt là các bạn thấy tất cả mọi sự việc. Như bây giờ các bạn đi xe, các bạn thấy cái hiện tượng cái xe sắp đụng, sắp cháy thế nào, nó hiện trước mắt các bạn hết rồi, thấy rõ ràng. Thì lúc đó các bạn làm thế nào? Nuôi dưỡng dũng chí, hướng thượng, thì cái nạn nó qua. Mà nếu sợ cái đó là nó sẽ đến tức khắc, sợ là mình hút rồi. Và nuôi dưỡng dũng chí đi lên thì nó sẽ qua. Cái tần số khác, đối phương nó đi tới với mình là cái tần số trượt, mà bây giờ mình hướng thượng, mình thuộc về tần số nhẹ rồi, cái phần mà lấn áp chúng ta nó sẽ vượt khỏi và không có đụng chạm tinh đến chúng ta. Cho nên người tu hướng về nội tâm, hướng về trung ương sinh lực càng khôn vũ trụ, trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, thì những cái tai nạn nó phải bớt. Cái đó là đương nhiên phải bớt, kỹ thuật rất rõ ràng để cho chúng ta thấy hướng được. Mà hướng hạ là tranh chấp, tới gặp nhau là cãi lộn, cãi lộn sinh ra chuyện là nạn. Mà tới chúng ta hướng thượng, chúng ta không còn cãi lộn nữa. Thức tâm mở ra thì nó chỉ có hòa thôi, đâu có sự kích động đâu với chúng ta. Ngay trong gia đình, ngay ở đâu cũng vậy. Đi cái cõi trung thiên thế giới cũng vậy. Chúng ta không tưởng là tôi đi được là tôi hay. Các bạn không hay đâu. Đi nữa, đi nữa, đi nữa, rồi các bạn sẽ thấy cái sự sáng suốt của các bạn là cứu các bạn đó. Cho nên càng hướng thượng chừng nào càng được cứu. Nên tại sao Thượng Đế xuống nói rằng các con cứ nghĩ đến Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cùng, vô cực đại thiên tôn, thét rồi đường tơ kế tóc sẽ được cứu. Nói rất rõ ràng. Mà cái ý nghĩa Ngài không cách nghĩa rõ, bởi vì Ngài là vô cực. Mà chúng ta hướng về vô cực thì tai nạn đâu còn nữa. Chúng ta không nuôi trượt, lấy trượt gì đâu mà hút trượt vào thân. Không dưỡng trượt thì không có trượt vào thân. Ngài kêu phải ăn trường chay, Ngài kêu phải tham thiền để mở tâm mở trí, là tự giải trượt, đâu có trượt rút vào thân. Thấy rõ ràng chưa? Cho nên vì đó Ngài nói là cứu đường tơ kẻ tóc là trong hành mới tự cứu. Còn thiếu thực hành không bao giờ tự cứu được. Cho nên giải thoát cũng vậy nữa. Giải thoát là các bạn đang ở trong nạn, ôm cái thể xác này, đang bị tù tội, đang bị duyên nghiệp nó trói buộc, và các bạn cứ tháo lần ra là các bạn thoát rồi. Mình có giải nó mới thoát, còn không có giải làm sao thoát. Ngồi yên nó đâu thoát được. Nghĩa là tu gặp giai đoạn này tới giai đoạn kia, giai đoạn nọ. Trước kia các bạn làm pháp luân thường chuyển, chỉ hít vô mạnh, tôi hít cũng như là đấu võ, tôi khỏe mạnh, nội công. Nhưng mà ngày nay càng ngày càng tu rồi, các bạn dùng ý hít là nó chuyển rồi. Ý các bạn tưởng là nó chuyển rồi, nó nhẹ bằng cách nào? Thì cái pháp luân thường chuyển của bạn nhẹ đó, thì cái nạn ở xung quanh đó, nó cũng phải giải tỏa nữa. Cho nên càng tu càng được nhẹ, và mình xây dựng cái đức nhịn nhục sẵn có của chính mình, thì không còn cái sự nguy hiểm về với chính chúng ta nữa. Những người hung hăng, ma quỷ trần trượt, lấn áp thiên hạ thì nó sẽ bị, thì chúng ta đâu có lấn áp ai. Xây dựng cởi mở để tìm con đường giải thoát, cứu khổ ban vui, tận độ chúng sanh rõ rệt, thì cái nạn nó bớt đi. Không có như xưa nữa, không có mới gặp là gây lộn, đụng chạm đủ thứ, nghĩa là giữ đem tai họa vào tâm, gây người ta rồi tối về ngủ không được, đó là cũng là tai họa, ngủ không được rồi sinh bệnh. Còn cái phương pháp này không có nữa. Chúng ta thấy là lấy quán làm ăn, đối phương tới chửi chúng ta nhờ họ, chúng ta mới có cơ hội lui về thanh tịnh, tự giác tha rõ ràng, không còn sự động loạn nữa, Nếu động loạn là rước động loạn, chúng ta không còn động loạn, không rước động loạn. Thì các bạn ở đây, kỳ này là khóa 2, học về thanh tịnh, vì khóa 1 đã giảng rất nhiều về tâm điển, về tất cả những gì hỗ trợ cho phần hồn tiến hóa. Bây giờ kỳ này các bạn phải giữ thanh tịnh để nghe. Và khi thanh tịnh đó, chúng ta sẽ bộc khởi những ý kiến hay lành. Chúng ta đặt câu hỏi tức khắc. Vì trí độ còn thấp, phải đặt câu hỏi tức khắc để chúng ta được cơ hội mở tâm mở trí và giúp đỡ cho những người kế tiếp họ thấy rõ hơn con đường đi trong thực hành. Thì tiện đây, mỗi đêm tôi cũng dành cái thời giờ cho các bạn. Tuy rằng lâu không gặp, bây giờ gặp lại, những sự thắc mắc đem ra đây hỏi để mở trí và đóng góp. Ngày mai chúng ta chỉ nghe văn ngồi thiền, tôi sẽ thiền chung cùng các bạn để các bạn sẽ nhận cái luồng thanh điển thế nào. Chúng ta dành cái giờ thanh tịnh để thiền chung. Còn đêm nay là đặc biệt cho các bạn, hỏi cái gì, có gì thắc mắc, chúng ta nghiên cứu để học hỏi và dẫn tiến về tâm linh.
Còn có sự thắc mắc, xin các bạn có điều gì hỏi thầy thì xin bạn mau mắn là câu hỏi.
Thế thầy, thế nào là vọng tâm?
Vọng tâm là mình động đó. Cũng như tôi nói nãy đó, rước vào chuyện này chuyện kia chuyện nọ là vọng tâm rồi. Không có yên, muốn nhiều quá thì vọng tâm. Mà chúng ta cởi mở hướng về thanh tịnh, đâu có còn vọng tâm nữa. Muốn nhiều quá thì biến thành vọng tâm.
Thưa thầy, thế nào là sống thật với chính mình?
Sống hả?
Sống thật với chính mình.
Sống thật với chính mình, phải thật thà với chính mình, khi mà sống thật với chính mình. Có chén nữa chén, có bát nữa bát, đừng sợ ai hết. Sống thật với chính mình. Đại nguyện ta thế nào ta làm như vậy, kêu sống thật với chính mình. Cái đại nguyện là dẫn tiến tâm linh. Mà chúng ta phát đại nguyện mà chúng ta hủy bỏ đại nguyện, nguyện là tự chôn tâm linh. Chúng ta thật thà với chính mình và thực hiện đúng đại nguyện sẵn có của chính chúng ta.
Thưa thầy, sau khi nghe phân văn đọc thế 2, con trình thưa thầy để cho chúng con
cái luồng điển đó là của Kim Thân Ngọc Đế từ Việt Nam chuyển qua và nhắc những lời quý báu và kêu những tâm lên tâm linh chân hồn phải tự giác tự tu, không còn thì giờ để ý lại nữa. Đó là đánh thức mọi người phải tự tu. Mà chúng ta may mắn nhất là có pháp trong tay. Cho nên hỏi cho tại sao ngài đến cứ dùi vô vi mà không dùi chỗ khác. Vì vô vi có cái pháp để hành. Và dồn cái trí điển của những người hành giả vô vi đã có nung nấu. Cho nên ngài mới chuyển tới. Cũng như ở Việt Nam, chúng tôi không có đi tìm Kim Thân đâu. Chỉ ngài đến với chúng tôi. Kể cả những vị xưng là Quan Âm nữa cũng đến với chúng tôi, chứ chúng tôi không xin. Vì chúng tôi có sẵn cơ cấu tu hành, tâm thực hành và không có ý lại, chủ trương không ý lại. Đó là đường lối của ngài. Cho nên cái cơ hội này là một cuộc biến thiên thay đổi. Sự thật mọi người đã thấy sự thay đổi, kể cả không khí, kể cả thời tiết, kể cả chính trị khắp thế giới đều thay đổi. Thì bây giờ chúng ta lấy cái gì cứu chúng ta? Có phải thanh tịnh không? Cho nên những người vô vi đã xây dựng thanh tịnh và sẽ đổ bộ nơi thanh tịnh. Thấy chưa? Cho nên chúng ta phải giữ cái vốn thanh tịnh đó, chúng ta đã sẵn. Ngài xuống chỉ là chỉ cho chúng ta thấy đường đi và hy vọng chúng ta tiếp tay ngài để cứu tất cả những người kế tiếp. Có cái hạnh Bồ Tát tu học sửa tâm và hành hy sinh cao độ thì người đó mới mong cứu được chúng sanh. Cho nên chúng ta đã có cái mầm mống đó và đã thực hành, chúng ta kính yêu Ngài, kính yêu thật sự của bề trên. Chúng ta được ngày hôm nay ôm cái xác phàm này cũng nhờ Thượng Đế mà có. Chúng ta không nên phản bội, và chúng ta nghĩ rằng chúng ta nên tu và khai triển về điển giới, thì tất cả những lý luận giáo huấn đều là từ điển giới ban khai tâm thức của chúng ta, và chúng ta phải thực hành mới đi đến. Rốt cuộc ta phải thực hành, chứ không phải Ngài thực hành cho chúng ta. Nếu Ngài thực hành cho chúng ta, Ngài không cần xuống đây mang xác phàm mà nhắc chúng ta nữa, kêu chúng ta thực hành đi về trong thành tựu của chính chúng ta. Cho nên những lời vàng ngọc quý báu chúng ta giữ đó để hành, chứ không phải giữ đó để bán ăn hoặc là ôm cái đó để sống. Không, chúng ta hành để đi tới, thì luôn luôn nhắc nhở như vậy. Đó là những lời quý báu. Tâm niệm của bạn đạo ở đây cũng mọi người cũng đều muốn hành, muốn giải thoát, muốn bỏ đời qua đạo. Nhưng mà cái nghiệp duyên của thế gian nó đang còn, và chúng ta phải mượn cái cơ hội cứu mình và ảnh hưởng họ. Đó là cái chính sách của thượng sách của người tu học vô vi. Cho nên các bạn đã và đang đi nên cố gắng hơn trở về với thanh tịnh, chứ không phải nghe những lời nhắc đó rồi tôi ào ào tôi đi theo tôi làm gì vô ích. Có ôm chặt cái xác phàm, cái xác mà nhập điển đó, cái xác đó tôi đâu có biết gì, cũng như các bạn mà thôi, trình độ đó. Nhưng mà cái lời siêu diệu, cái đó là quan trọng. Các bạn phải bắt cái lời đó, bắt cái điểm thanh tịnh đó, cực thanh cực tịnh đó, để các bạn hành với cái điểm sẵn có trên bộ đạo các bạn. Cố gắng trở về cái cực thanh cực tịnh đó mới hòa tan với cực thanh cực tịnh. Chứ đừng nói tôi thấy tôi rút rút vậy là tôi thanh tịnh chưa. Còn thanh tịnh nữa, đó là trượt một phần mà có điểm vậy thôi. Còn thanh tịnh nữa là khác rồi. Các bạn ngồi đó nhưng các bạn thấy hào quang bao trùm cái cơ tạng các bạn, cái phạm vi các bạn ngồi. Phải hiểu chỗ đó. Cái sự chết sống không nghĩa lý gì đối với các bạn. Không còn lao sự chết sống. Hết rồi. Ai có giết cũng vậy đó thôi. Mình không giết người. Mình giữ tâm thương yêu và tha thứ. Cái đó là cái quan trọng. Cho nên những lời đó các bạn phải nghe đi nghe lại, thấm thía thấy rõ tế ra hồn của chúng ta là liên hệ với Ngài không được gì. Phải cố gắng xây dựng trở về thanh tịnh, chúng ta mới hòa tan trong sự thanh tịnh. Lúc đó các bạn thấy cái dũng chí các bạn vô cùng. Các bạn làm việc mà không làm việc, các bạn không làm mà làm, cái đó nó lạ chỗ đó. Chứ tại sao nói kỳ, làm mà không làm, mà không làm mà làm. Thì các bạn chỉ biết lo xây dựng cái luồng thanh điển của các bạn để cung cấp cho hư không đại định thanh tịnh, thì tự nhiên là các bạn không làm mà làm. Mỗi đêm các bạn tu nè, cái bầu không khí có mấy chục người này thấy nghe nó thương yêu nhau, cởi mở, không có động loạn. Mà cái tâm thức này nó hòa hợp với đại tự nhiên, với hư không đại định, chư Phật chư tiên phải chính chúng ta. Mà chúng ta không cần, không đến, không so đo, có cho chức cũng không lãnh, giữ tâm thanh định thôi. Thấy chưa? Là các bạn đã làm việc rồi. Các bạn đã cung ứng những cái tài năng thanh tịnh cho cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta gặp nhau không còn sự lo âu nữa, quên tất cả như thế rồi. Trở về với thanh tịnh sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta sống trong giây phút nhà hạ, huynh đệ tỷ muội tương hội trong giây phút nhà hạ sung sướng. Các bạn thấy không? Đó là cái bầu trời không khí càng không vũ trụ liên hệ vũ trụ và con người là một chứ không có hai. Đừng có chia hai mà nhầm lẫn. Các bạn thanh tịnh, các bạn sáng suốt là các bạn cung ứng thanh khí điển cho cả càng không vũ trụ. Hòa với thanh khí điển càng không vũ trụ. Trong thực hành, sự tiếp nối đó vô cùng, tiến hóa vô cùng, pháp luân thường chuyển các bạn làm vô cùng, thì bề trên cũng pháp luân thường chuyển vô cùng để cứu độ các bạn. Các bạn không còn sống lẻ loi nữa, không sợ nữa, xác này đâu có phải xác của bạn đâu nữa. Bạn mới chứng minh là cái xác phàm, tôi không có cơ hội đem nó đi chôn đâu, mà tôi nhìn lại xác của tôi. Không, tôi nhìn luồng điển của tôi, sự thanh tịnh của tôi, cả đó tôi phải nhìn nhận và ôm ấp. Còn cái xác này không phải xác của tôi. Giờ phút lâm chung không phải tôi có quyền ôm nó đi chôn, nhưng mà người khác, của thiên trả địa. Rõ ràng chứ, tôi hiểu rồi thì cái tâm tôi thanh tịnh, tôi không có lo sự chết sống nữa. Tôi chỉ lo tu mà thôi. Các bạn lo tu chừng nào thì các bạn về với ý chí của Thượng Đế, không có khó khăn. Về với chư Phật không có khó khăn. Cứ nung nấu ý chí đó thì không có sự trần trượt có thể xâm chiếm các bạn. Và các bạn không có tạo sự trần trượt để xâm chiếm người khác nữa. Các bạn thành thật với chính bạn rồi, không có gạt bạn nữa rồi, thì các bạn sẽ lộ cái chân tướng, cái pháp tướng nó phải bộc khởi qua cái thể xác này. Nhưng mà bên trong nó đã có rồi, thể xác này mới hiện. Điểm giới các bạn được chứng rồi, cái pháp tướng các bạn mới mở. Thấy rõ. Cho nên chúng ta tu đây không phải chơi, có người ta chứng đàng hoàng, có khối vô vi, có chư thiên, có cộng đồng vô vi, chứ không phải một mình chúng ta đâu. Một người có làm được cái gì? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, các càng không vũ trụ đã và đang làm việc chung hội với chúng ta trong tâm linh. Cho nên chúng ta vì lễ cống cao ngạo mạn, sợ ma sợ quỷ, rồi đóng cửa và không mở trí cho chính mình thôi. Thì kỳ thật không có gì hết, hòa với tất cả đi. Càng hòa các bạn càng mạnh, càng lo sợ các bạn càng yếu. Thế giới chưa? Càng hòa càng mạnh. Thì tất cả những luồng điển xuống đều kêu chúng ta trở về với thanh tịnh. Và chúng ta là người có pháp và đang xây dựng con đường thanh tịnh. Thì cứ nắm đó mà hành đi. Bỏ cái này bắt cái kia là hư. Nó trễ một lớp. Các bạn đung đầu cho người ta nhập rồi, nó phải luyện các bạn một thời gian lâu, các bạn mới đi tới được. Còn các bạn có phương pháp niệm Phật để tự chủ thì cứ việc tự chủ cho tới mức cuối cùng. Rốt cuộc là bạn phải trách nhiệm với chính bạn, chứ không ai trách nhiệm hết. Cho nên bề trên thấy chúng ta tu mừng lắm. Cha thấy con ngoan lúc nào cũng mừng. Cha mẹ thấy gian, thấy con nó có hạnh đức, cha mẹ mừng. Đừng nói tới cha mẹ trợ. À, đường chúng ta đi, cho nên các bạn nghe để các bạn thấy rằng, cho là thiên liên đi xuống cũng nhắc chúng ta, mà hy vọng chúng ta cộng tác để cứu độ. Muốn cộng tác thế nào phải tu cho có thanh tịnh, cũng nói rõ ràng trong cuốn băng, phải tu mới có thanh tịnh. À, chứ không phải đòi các bạn năm thức giải, 10 chai rượu, không có rượu đó. Cái đó là đập đầm bóng khác, còn cái này khác. Cái này hành giả nói nhưng mà hành giả vẫn tỉnh và luồng điển sáng suốt bao vây và đưa những chân lý triền miên cởi mở trong tâm thức của hành giả. Ngài dạy luôn người được nhập xác và phải học luôn và tiến luôn. Cho nên các phương diện đều tiến hết, chúng ta nghe cho kỹ, nghiên cứu cho kỹ để chúng ta thấy cái kỹ thuật siêu nhiên nó thế nào. Rồi tương lai cái siêu khoa học nó thế nào. Chúng ta thấy rõ ràng sự diễn tiến về điển giới. Cho nên chúng ta sống ở thế gian này không biết điển là gì. Kỳ thật chúng ta nhờ điển chúng ta mới có ngày này. Cả càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho chúng ta, chúng ta mới có sự sống ở ngày này. Và chúng ta đi tầm chân lý. Và chân lý là gì? Là luồng điển cái cả càn khôn vũ trụ. Luồng điển tam thanh nó còn siêu diệu vô cùng. Cho nên chưa đi tới đó không biết thôi. Cho nên các bạn mà đi tới đây, tới Bồng Lai, đi cảnh này thôi, các bạn đâu có thấy, đâu có thấy cái xứ này tốt đâu, đâu có gì đẹp đâu. Cái gì cũng đuôi điếc câm hết á. Ở trên đó cái gì cũng cởi mở hết. Cho nên cái nền văn minh ao ước trong tâm của con người muốn cống hiến những cái gì tốt đẹp cho chúng sanh để sống ở thế gian, nhưng mà không, đây là lò lửa, đây là bãi trường thi, đây là đang điêu luyện chúng sanh tiến hóa, chứ không phải cho ở đây hưởng thụ. Cố gắng tu chúng ta về kia, chúng ta mới có cơ hội hưởng thụ. Thấy rõ chưa? thanh khí khác. Bước chân chúng ta bước lên cũng có giá trị. Đi đứng ngồi nằm đều có công việc làm hết. Không có phải là như ở đây. Nói một câu ở đây ngu ngốc, không có biết mình. Sống mà không biết mình. Cho nên chỉ có tu bước vào điển giới mới biết khả năng sẵn có của chính mình. Những giai đoạn này chúng ta đã qua. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tiến tới để tìm cái khả năng sẵn có của chính mình. Trong hành, chứ không có dùng lý thuyết nữa. Trong cái thực hành để đi tới. Chúng ta không còn ngán giờ phút lâm chung, giờ chết của chúng ta không cần ngán, không có ngán nữa. Vì chúng ta thấy sanh tử luân hồi, thấy rất rõ ràng rồi. Không có sợ nữa, không ngán nữa. Cứ đi tới. Thì chúng ta mới thấy chứng đắc rõ ràng. Trong thực hành thôi. Còn gì thắc mắc nữa?
Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách nào để định tâm và diệt ý mã tâm viên.
Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết. Niệm thường, niệm vô việc niệm. Và ý rất rõ cái chấn động lực là nó mở tâm thức của hành giả. Thì các bạn cứ ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy trong 3 tháng, mọi thấy con người nó thay đổi rồi. Bây giờ nhiều bạn đạo nhớ tới tôi mới niệm Phật, còn không nhiều khi cũng không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cho ông Phật. Và mở cái luồng điển, mở cái luân xa lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta rước trượt nhiều hơn là thanh. Mà trong này còn yếu ớt, chia năm xẻ bảy và không có hợp lại một. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định, hợp lại một, mới thừa tiếp cái luồng điển của Đức Di Đà, mới bước vào điển giới được. Cho nên đã giảng ở trong Kinh A Di Đà rất rõ rồi. Thì các bạn rồi đây về cứ thiền, cứ mở cái băng A Di Đà, các bạn càng ngày càng minh, các bạn sẽ thấy cái văn minh của trời Phật đã làm thế nào và hộ độ cho chúng sanh tiến hóa một cách nào, tháo gỡ bằng cách nào, có kỹ thuật có thể để cho các bạn tiến thân và ngự ở trong cái tiểu thiên địa này và biến nó thành cái xá vệ quốc để tương lai mình có ly thân đi nữa, đem cái đó lên chỗ đó mình ngủ, mình sử dụng, mình tiếp tục tu trì thăng hoa và không có chuyện trễ. Hồn ra hồn, vía ra vía, rõ rồi. Bây giờ các bạn chưa thanh tịnh, hồn vía dồn cục, lúc nào cũng thắc mắc mà không hành. Thấy chôn sống mình chưa? Thắc mắc mà không hành. Càng thắc mắc thì càng hư hao tinh thần. Nhưng mà không hành nữa thì thấy chôn sống mình chứ. Mình hành là khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Để khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Cái đó là cái quan trọng. Mất nhiều kiếp rồi đâu phải mới đấy. Bây giờ chúng ta thấy ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đang giam hãm ở địa ngục rõ ràng. Việc này trói buộc, việc kia trói buộc, không khác gì xiềng xích. Không bao giờ nó buông thả chúng ta. Cho nên chúng ta mở được cái mật pháp ngay trung tâm bộ đầu, lúc đó chúng ta mới thấy xuất ra thân ngoại thân. Cho nên ông Tư có nói biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thân, là cái hồn các bạn phải xuất ra khỏi thể xác. Chứ ngồi đây các bạn không làm được gì. Cho nên có cái phương pháp, nhưng mà vì chuyện đời nó lôi cuốn, hàng ngày tu không có bao nhiêu giờ, nhưng mà trước nó xâm chiếm nhiều hơn, động loạn nó xâm chiếm nhiều hơn, thanh tịnh nuôi dưỡng không có bao nhiêu. Cho nên cố gắng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa làm việc vừa nuôi dưỡng sự thanh tịnh. Hiệp nhất trung tâm bộ đầu mới thừa tiếp được thanh quang ở bên trên. Mọi người đều có hào quang hết. Mắt phàm không thấy nhưng mọi người đều có hết. Nhưng mà tùy theo cái công năng tu hành mau hay là lâu đó. càng lâu càng thanh tịnh thì nó càng bộc sáng nhiều hơn, tâm thức nó càng mở. Thành ra nhiều người cũng có tu tới cái chỗ thấy cái tâm tôi không, ai chửi tôi cũng thấy không, ai ghét tôi cũng thấy không, ai cho tôi cũng thấy không, chứ tôi không có mực. Ở thế gian khó giữ được cái không, so đo động loạn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tu pháp lý vô vi nó mau và thực hành cho đúng thì đạt tới cái không rất dễ dàng, không có cái gì quan trọng. Chuyện lớn ta làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không, cứ nhớ cái chỗ đó là không có gì quan trọng đó. Thì các bạn không có làm được. Nên tôi nghe lời ông, rồi con tôi đói, chồng tôi đói, không, không. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng. Mỗi đứa con nó đem bao nhiêu phước tới gia đình có chừng, không có lo. Hồi trước sanh hai đứa mình đã lo rồi, bây giờ ba, bốn, năm đứa nó đều có đủ cho nó. Mỗi đứa nó có phước lập riêng của nó. Mình làm cha, làm mẹ, gia đình lo tu, giữ thanh tịnh thì con nó sớm thức giác hơn. Còn nếu mà thiếu thanh tịnh, con nó đi đường hư đó là nó trói buộc. Đừng nói con tôi lớn rồi tôi đi tu dễ, không đâu. Lớn rồi mà nó lưu manh, có thể cha nó ăn được ngủ được không? Nó là mang cái xác khác, nhưng mà nó lưu manh bị ở tù đó, cha nó ngồi ở đây yên, nằm trên giường yên không? Chỉ có người tu mới dứt khoát thấp tình lục dục được. Càng ngày các bạn làm pháp luân thường chuyển là dứt khoát lục căn lục trần, các bộ phận đều khai triển hướng thượng hết, nó khác đi. Khi mà đóng loạn gia đình, đóng loạn thiết, đóng loạn mà các bạn vô trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, ngồi thiền một hồi thì cái chuyện nó coi như không, giải tỏa rồi việc đâu vào thế. Càng khôn vũ trụ bão bùng nguy hiểm, động đất sập đất tùm lum hết, nhưng mà chúng ta thấy đâu cũng vào đấy, thấy chưa? Duyên nghiệp căn nào quả nấy, không phải lo. Chúng ta xen vô cái lo đó mà làm việc gì cũng không thành. Bỏ nó đi, việc gì có ông trời sắp đặt. Tôi được ngày hôm nay là may mắn, và Thượng Đế đã ban cho tôi cái cơ hội làm con người. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, và tôi lo tu để trục tội. Tội tôi quá nhiều. Lấy cái gì chứng minh tội quá nhiều? Cái bản chất tham sân si đang còn là lưu trữ trong óc. Hơn thua, hờn giận. Đem cái hờn giận vô trong cái soi hồn đó, các bạn có nhiều lắm. Lúc soi hồn là hờn giận nó lộ ra đủ chuyện hết, hơn thua người ta. Đó là có bằng chứng không? Không phải là tiên Phật không biết, người ta biết. Mình lưu trữ trong đó quá nhiều, cho nên bắt nó soi hồn cái thì tự nhiên nó giải ra. Giải ra người ta cho vô computer hết. Và sau này bỏ tù ra, nó khép lại, nó khổ hơn nữa. Lúc xuống âm phủ có bằng chứng. Phát đại nguyện mà không làm được thì, cho nên cố gắng tu để mở. Không tu không bao giờ, không tu không ai cứu mình được hết. Mình là người tự cứu. Tu vô vi và nghe qua những giải thích của Kinh A Di Đà, chính thật mình là người tự cứu, không ai cứu mình. Để phải ráng hành trong thân thân, mà phải trì kỳ trí, tự Phật phải thử. Cái thứ ngu đần mới bị ở tù xuống địa ngục. Ngày nay luân hồi lại thế gian thì phải bị thử nhiều hơn. Chúng ta không tin trời thì trời không tin chúng ta. Chúng ta không tin trời Phật chúng ta mới hung hăng. Thì khi ngày nay chúng ta tu hướng về trời Phật, trời Phật đang thử chúng ta, đâu có tin chúng ta. Coi thử nó hành đúng mà nó nói mà không biết phải không, nó làm nó thế nào. Cho nên ông trời lúc nào xuống cũng rầy la, nhưng mà thương độ. Lầy trúng trúng điểm, lầy rầy trúng tim đen của nó, để nó thức tâm. Nhưng mà nó khôn, cái ma tánh của nó khôn, nó bày kế này hết, bày kế khác để nó che mắt ông trời, làm sao che được. Ông nắm trọn trong tay mà. Cho nên các bạn chưa trị qua cái bệnh con ma. Bệnh con ma khô, bữa nay nó hứa với các bạn là nó tôi bữa nay tôi không phá cái này nữa, nhưng mà ma nó vẫn phá. thấy nhớ nó khôn lắm. Thì chúng ta chưa biết đạo, chưa thành Phật, chưa thành tiên, chưa thành thánh, chưa thành thần, ta là gì ma gì nữa. Còn khôn hơn con ma kia. Nó kêu ma lanh. Thế đó không? Phải nhìn nhận điều này chúng ta mới sửa, thật thà với chính mình mới sửa được. Thấy ta xảo trá, không có tiếp tục xảo trá nữa. Thấy ta đã lừa gạt ta, không lừa gạt tôi nữa, tôi mới được nhẹ. Thấy chưa? Đừng có nói tôi đàng hoàng thì tôi đàng hoàng sao tôi nặng nhìn. Tôi thấy xảo trá, tôi gạt tôi nhiều. Chịu đi, chịu để cho nhẹ. Cho nên ăn năn sám hối thì tội nhẹ đó. Bây giờ chúng ta tu ngồi thiền đây là ăn năn sám hối. Thật sự có tội. Tội chỗ nào? Có một thể xác, có một tiếng thiên địa tương đồng với vũ trụ mà không có bao giờ chịu lau chùi sửa chữa, để cho nó càng ngày càng tối tăm. Rồi tôi tìm pháp này tu, tìm pháp kia tu, ông trời đã cho pháp rồi. Pháp nằm ở đâu? Đau đớn, bệnh hoạn, cơ thể không an, đòi hỏi, mong muốn đủ chuyện hết. Đó là cái pháp của ông trời, ông cho cái pháp đó để cho con người thích, tự thức. Đi qua trớn được tự thức, đi qua trớn được tự thức, đi qua trớn được tự thức mới quy về chân giác. Nhưng mà chúng ta đợi hoài tới mấy trăm năm, làm sao đợi được? Đợi chút cái làm bậy à. Cho nên phải mượn cái pháp để học. Mà may mắn nhất là cái pháp này mở bộ đầu, mở ngũ tạng, soi hồn, phát luân thiền định. Mở bộ đầu, mở ngũ tạng. Mà hành giả phải nhớ rõ rằng chính tôi là người mở cửa cho tôi đi ra. Thì các bạn là có tội ở dưới địa ngục mà các bạn không đàng hoàng làm sao mà nó dám thả các bạn ra. Ở tù ở thế gian cũng vậy nè. Người ta ở tù người ta để mấy điểm này tốt, điểm kia tốt, người ta mới thả mình ra. Điểm nào mình cũng xấu hết làm sao người ta thả ra. Phải chính bạn thả bạn ra không? Mà chính bạn là người giam bạn hả? Đúng không? Đâu phải chính phủ bắt các bạn đâu. Các bạn đi ra làm bậy rồi đi ăn cướp của người ta rồi ai? Chính phủ nào bắt? Bạn bắt bạn ở tù gì? Rồi bạn ăn năn hối cải đi làm tốt đi, rồi nó thả bạn ra là bạn thả bạn ra. Chính mình bắt mình bỏ tù và mình thả mình ra rồi đối được chánh phủ bắt và chánh phủ bỏ tù. Không phải mình. Cho nên địa ngục là có sẵn, chính bạn giam bạn chứ không ai dám bắt bạn đi giam xuống địa ngục. Thì ngày hôm nay chúng ta không làm vậy. Chúng ta hướng thiện, làm điều tốt. Nhớ rằng chúng ta có quyền tha thứ và thương yêu, phải sử dụng cái quyền đó. Mới tránh được cảnh địa ngục. Còn ở trong cái mê chấp đó, là bị kẹt. Không thể nào giải thoát. Trong thực hành thì cứ nhiều thực hành mỗi ngày, bạn tha thứ được một việc là một năm là các bạn thấy cái tâm hồn nó nhẹ lắm. Việc gì mà thắc mắc đối với tôi tha thứ. Để tôi nhận định đối phương. Đối phương làm đúng theo trình độ của Ngài, chứ Ngài không có phản tôi. Nhớ vậy đó. Mà chính Ngài đến, Ngài dạy tôi. Thượng Đế mượn Ngài để giáo dục tôi. Coi thử tôi biết sử dụng quyền năng của tôi không. Tôi sử dụng được cái quyền năng tha thứ và thương yêu. Không có bị kẹt. Mà tôi nghe, tôi giận, tôi chấp điều đó là tôi kẹt hoài cả đêm ngủ được. Đã bị ở tù còn rút thêm rút nữa. Chi vậy? Chừng nào nó mới thả mình? Mở hết rút mắt thì tự nhiên mình bay bẩm nhẹ. Cái tâm từ. Con người sanh ra nhiều người tu nhiều kiếp đâu phải tu vô vi. Cái tâm hồi hiền lành nó rất tốt, rất cỡ mở mặt mày. Họ sáng suốt. Họ nói câu nào chí lý câu đó. Và luôn luôn họ sẵn sàng làm phước. Thấy họ nhẹ chưa? Mà nhờ đâu họ có, họ cũng là con người mắt mũi tai miệng như chúng ta, mà từ nhờ đâu họ có, nhờ nhiều kiếp họ đã tu. Họ cũng bị đòn không hít, bây giờ họ mới chịu nhẹ đó. Rồi bây giờ chúng ta xuống thế gian đây bị đòn rõ ràng chứ. Từ Việt Nam qua đây là toàn là bị đòn, không có ngày nào yên đó. Quánh bằng dao, bằng búa không à. Nhiều khi đau các con tim ngủ không được. Khổ cực vô cùng, mà không hay. Tưởng là tôi sung sướng, tôi muốn gì được nấy. Một ngày nào đó rút đi không còn vật chất nữa, không biết tính sao đấy. Cho nên chúng ta tu, ngày nào mà hết không còn gì nữa, chúng ta biết sử dụng cái thanh khí điển của đạo Phật để mà sống, còn hơn những người không biết. Cho nên các bạn được cái pháp luân thường chuyển quá siêu diệu, quá hay, có thể giúp đỡ bạn vượt qua mọi tai nạn. Tâm lẫn thâm rõ ràng. À, còn gì thắc mắc nữa?
Thưa thầy, con có khúc mắc này đã lâu, nhưng mà mỗi lần nghe thầy giảng thì thanh điển của thầy tỏa ra, con lại thấy không cần thiết hỏi cái câu đó nữa. Lần này con nhất định phải hỏi để con
cởi
bỏ. Dạ. Thì như thầy vừa nhắc là phải sống thật với chính mình. Thì con đi thiền thì mấy bác với anh chị đọc gia đình hay nói đó. Con đọc thân đó, nghĩa là không có những sự ràng buộc ráng giữ cái là đừng đọc gia đình nữa. Thì theo sự siêu đạt của con cũng thấy cái đó là có lý. Nhưng mà đôi lúc tình cảm của con cũng bị yếu đuối. Con nhiều lúc con cố tránh, như là cố tránh càng nhiều càng tốt, tránh những sự gặp gỡ. Nhưng mà đêm về đôi lúc con thiền thì cái tâm con nó, tâm tư con nó vương vấn, nó vấn loạn. Thì lúc con thiền mà con không có chủ tâm được. Xin thầy cho lời dạy.
Cho nên con chưa hiểu rõ cái duyên nghiệp của chính con và đối người đó, đối với người đó. Đó là cái duyên nghiệp mà thôi. Nhưng mà con thấy rằng cái duyên nghiệp nó sẽ trói buộc con nhiều hơn, và nó sẽ đưa vào trong cái chỗ phạm vi nhỏ hẹp. Còn nếu con tu, con sẽ nới ra cái phạm vi rộng hơn. Mình phải phân tách ra hai con đường để mình đi. Tại sao? Cái này nó sẽ đem tôi nhỏ hẹp. Tôi có chồng sướng mà, tôi đi chơi, tôi đi picnic, tôi đi ăn uống, đi ăn nhậu, đi lái xe đi chơi, mà tại sao nó eo hẹp? Hai vợ chồng thứ yêu rồi sanh mấy đứa con, nó kẹt ở một chỗ. Lúc đó con muốn làm việc lớn nữa làm được. Còn cái đường tu tại sao nó rộng hơn? Tu là tôi thích tâm. Và khi tôi tu, tôi ý thức được tôi và cửu quyền thất tổ của tôi là một. Tôi lập lại quân bình cho chính tôi, và tôi cứu độ chúng sanh nhiều hơn. Lúc đó tôi sẽ có bạn bè nhiều hơn của ba cõi thiên địa nhân. Mà ngày hôm nay nếu tôi kết hôn, tôi chỉ có một phạm vi nhỏ mà thôi, nhân gian. Những phần kia tôi không có liên lạc, không có cơ hội cho tôi liên lạc. Còn tôi tu là tôi có cơ hội liên lạc ba cõi trong thanh định của tôi. Mà nếu tôi dày công tu học thì tôi tránh được cái tai nạn ở thế gian. Tai nạn ở đâu? Hỏi mấy bác lớn tuổi. Bác có tai nạn, bác nó khổ lắm con, đừng để chậm. Phải không? Bác khuyên vậy hả? Tại sao các bác lên đi, lên ăn bánh rồi không cho mình ăn? Các bác độc tài không? Các bác thấy khổ. Con có sung sướng, con tu con đi đường rộng, con có thể tận độ nhiều người hơn, và lúc đó con sẽ có nhiều người yêu thương hơn, thay vì sống trong cái phạm vi eo hẹp. Thì các bác muốn đưa cho con tới một con đường vinh quang hơn và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái tình đời bị eo hẹp, tâm con chưa mở, ngũ tạng con chưa thông, lục căn lục trần nó múa máy, nó sợ chủ nhân ông, nghĩa là tu rồi thôi nó không có quyền điều khiển. Mà nếu mà con chưa lấy chồng là nó có quyền điều khiển rồi đó, nó nắm đầu chủ nhân ông, phải tuân theo lệnh, nó đánh con từ đầu chí cuối. Hai vợ chồng yêu thương là nó ràng buộc con rồi, hai người yêu thương nó ràng buộc con rồi, cả ngày con phải nhớ nó. Rồi để tới đứa con nữa rồi con phải nhớ nó. Xích mất một cái là nó xé tim con luôn. Những cái trận như kiểu, những cái trận như nguy hiểm không, mà không có trận nào yên hết. Hỏi các bác là biết nguy hiểm không? Nhờ trời Phật mới qua. Nhưng ở thế gian muốn đi con đường nhân đạo cũng tốt. Chúng ta hiền hòa, chúng ta biết tu, biết nhân đạo, và ta sống với gia đình yên ổn, làm cho xã hội được tốt. Chỉ có cái phạm vi nhỏ, nhưng mà phải hết sức kiên nhẫn mới tạo được cái hạnh tốt cho gia căn. Một hiền thê, một hiền mẫu không phải dễ làm. Thấy các bác ngày nay vui vẻ gia can, con tưởng đâu dễ làm, khó lắm. Nói hai người rồi sanh ra người thứ ba là hai người này gây không biết bao nhiêu rồi. Mới nuôi người thứ ba lớn được chút. Rồi tới người thứ tư nữa cũng như bắt ấn vậy. Kẹt tùm lum rồi. Còn đây không? Đó. Cho nên nói ra là chi tiết rất nhiều và có thể làm cho con nản không nản lòng. Là con muốn sống thì tự nhiên con có để sống như thế. Nhưng mà nó đập tới đâu con hay tới đó. Đừng có than vãn nữa. Con đã có tài liệu rất nhiều xung quanh bác, cô con đây là các bác đều sẵn sàng cung ứng tài liệu cho con để con làm hành trang đi trên con đường tình yêu tạm bợ. Cái đó là tình yêu tạm bợ. Nếu mà con yêu Thượng Đế là yêu Đà Đà, con nhào vô cái sông yêu của Thượng Đế là con yêu Đà Đà. Con hiểu chưa? Còn cái này là chỉ tạm bợ một giai đoạn thôi. Bây giờ con năm nay bao nhiêu tuổi? À, 27 tuổi. Giỏi lắm á, thì con đi chừng 25 năm nữa là đã thấy nó mệt mỏi rồi. Đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đầu gối, đầu gì. 25 nữa là 25 năm nữa là thấy là bà từ hồi đó gặp 80 chị chạy. Tôi đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ. Đúng chứ. Mệt mỏi. Mà con tu từ đây tới 25 nữa, năm nữa là con khỏe. Con có như vậy. Nhưng mà phải sử dụng ý chí của mình. Phải vun bồi ý chí cực mạnh mới vượt qua được. Tuổi trẻ ai cũng mơ duyên hết. Hiểu chưa? À, ai cũng mơ duyên. Nhưng mà cố gắng á, thì vượt qua được rồi á, mới thấy là thần tiên tại thế. Sự thật đó. Nhưng mấy cậu trẻ này mà vượt qua được, nhiều người không phục, hết sức không phục. À, vẫn mình nhạo xung hô ra là ái. Lân có cảnh này không?
Có, nhưng mà con nhờ niệm Phật con qua được.
À, nó tới hoài
à. Nhưng mà mai mốt cũng tới nữa, phải cố gắng.
Nó tới nữa. Nó sẽ tới nữa.
Mà xui gặp thầy sắp tới.
Cái con đường đạo là nó phải nhờ cái đó lấy quán làm ông. Cái đó mới là cái thước đo lường tâm thức của con. Nói thì dễ lắm. Tôi lớn tôi cũng lấy chồng đó, tu à. Tôi lớn tôi cũng lấy vợ, tôi tu. Để tới đó tôi được phải không? Ông trời ông có tin con đâu. Tôi sẽ thương con. Hiểu chưa?
Thế này để muốn bỏ cái dũng khí chứ làm những cái công việc như vậy, thầy, nếu mà mình chỉ có thực hành ba pháp với lại niệm Phật là nó đủ, nó buôn bồn cho đủ.
Mình làm đúng thì đúng giờ và làm bao nhiêu công việc đó, thay vì tôi nói tình. À, con nói tình con mới kẹt tình, chứ con nói đạo con đâu kẹt tình.
Nhưng mà trong một ngày là hết mười mấy tiếng là mình đụng chạm như vậy, tối về là chỉ có một buổi tối là để mình ngày thôi.
Đâu có giờ phút nào cũng có thể niệm Phật được. Tại con muốn đụng chạm người ta, con nói vậy chứ. Thầy cũng tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ tu mà. À, nhiều bà, tôi đi bán nhiên liệu và rủ vô trong phòng mà. Vô cái rô tôi nói chuyện đi. Dẫn vô phòng. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật. Tôi xin lỗi bà, tôi đi ra. Tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật là tôi thấy đó, tôi thèm lắm đâu. Bà nhà giàu, bà dẫn mình vô trong phòng mà bà nói bị rô của bà. Chuyện gì đấy? Ai cũng biết hết, mình mới niệm Phật ra. Hiểu chưa? Cho nên cả ngày con có thì giờ niệm Phật. Tại nó mười mấy tiếng đồng hồ tôi không niệm Phật. Tại tôi làm tiếng tôi không niệm Phật. Tôi ngồi tôi suy nghĩ mơ duyên. Tôi muốn bây giờ nói cho cô đó cục đầu đi. À, thuyết phục thì được không? Thuyết phục là mình kẹt. Con hiểu không? Cái đường đó là đường tôi đi rồi. Và đường tôi đang đi đây là đường các bạn phải đi. Nhớ vậy. Cho nên không có gì quý bằng kinh nghiệm, không có gì quý bằng sự thật. Bây giờ tuổi trẻ vô tu toàn là mấy cái ông có vợ không à. Tu chung mấy ông có vợ có chồng không. Toàn là ông có ông nào nói sướng hết, nó khổ không à. Rồi bây giờ mình làm sao? Tài liệu này đâu, bây giờ mình làm sao? Thấy không? À, ông đi tôi mà nói chuyện tôi luôn các bạn là bây giờ tôi đắc đạo lâu rồi. Tôi gặp một tám trước là tôi đắc đạo lâu lâu thôi như ngày nay đó. À, nhiều khi nói vậy đó, tuổi trẻ dưỡng được tinh khí thật tu đi mới thấy giá trị của chính mình, mới thấy tội lỗi của chính mình, thấy cái văn hoa của mình xài không được từ nhiều kiếp rồi. Đời trong tay các cô gái, các cô gái chôn sống mình, bây giờ mình cũng luôn ngồi lại làm người chứ chưa làm tiên Phật, cũng một tội hồn chưa hoàn lắm, thấy chưa? Hay cách mấy cũng bị nạn. Ta nói trình đường, tình trường là cánh đồng hoa, đố ai vào đấy khỏi xa lễ sầu. Tới lúc khóc là mới biết ông Tâm nói luôn. Nhiều rồi, ở Việt Nam bây giờ viết biết bao nhiêu thơ, cháu ruột tôi chứ đừng nói người ngoài. Nó bây giờ nghĩa là từ ngày mà chú nói bây giờ cái chân lý nó ra hết. Cái chân lý ra hết. À, còn hồi nói nó không nghe, nó không nghe. Nó nói âm cái gì cũng hưởng hết rồi. Bây giờ âm chăm tụi thanh niên, không cho tụi thanh niên thì hưởng. À, thôi cứ đi hưởng đi, hưởng thì sẽ biết. Nghe không? Gì nữa?
Tức là trong lúc mà phấn đấu về sử dụng lục căn di đà này kia, thì cái đường tu nó không có được thoải mái, nó không có thanh thản và nhẹ nhàng như thầy nói, thì cái tình trạng đó có thể kéo dài trong vòng bao lâu để mình có đủ cái lực lượng mình sau đó mình thông cảm mình đi?
Nếu mình thật sự thích tu và nhận xét rõ rệt con đường tu là tình yêu sống động dồi dào hơn cứ một cái tình yêu nào, nhớ cái này, thì lúc nào mình cũng qua được. Vì tôi thấy tu là cái tình yêu sống động. Tôi có nhiều người tình cả càn khôn vũ trụ đâu phải một người tình, một người tình có thể ăn chung với tôi đâu. Tôi lấy cái từ bi là sức mạnh. Tôi lấy cái sự nhàn hạ, tôi hòa cảm với tất cả những tâm linh yêu thương và tiến hóa. Thấy mở không? Còn ở đây là tôi đi học cái lối ích kỷ. Tôi yêu cô đó, tôi cứ cô đó như nhà, tôi cắt cô đó, tôi cũng chai đụng hết, tôi ích kỷ, sâu xa. Thấy chưa? Còn tôi yêu là yêu mở rộng. Tôi ráng tôi tu, tôi sẽ là người tình của đại chúng. Con hiểu chưa? Ông tám, sáu mươi mấy tuổi mà thiếu những người yêu thương. Yêu thương trong xây dựng. Không phải yêu thương độc tài, cắt bỏ tôi, không có gì đó. Con hiểu không? Tại sao không học đó? Lại đi giam mình trong cái chỗ ích kỷ, không có khai triển nữa. Thấy không? Thì lúc nào cũng niệm Phật được hết, mà lúc nào cũng qua được hết. Ăn thua tâm mình thôi. Nếu tâm mình thấy sự sáng suốt của tôi hay hơn cô đó, cô đó nhất định phải nghe lời tôi, đó là mình tự sáng. Mình có tiền giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ chuyện nhỏ nhỏ, bây giờ teo teo còn có chút phục vụ chuyện nhỏ nhỏ mà thôi. Tôi ước gì được chính bàn tay tôi mang đôi giày cho cô đó. Chuyện nhỏ nhỏ không phải không? Tôi ước gì được rửa bằng chân của cô mỗi đêm. Phải làm chuyện nhỏ nhỏ không? Chuyện lớn biết làm. Phải càng ngày càng ngu không? Tiêm mà chưa lâm phàm làm bẫy ở tù. Cho nên chúng ta đi rộng rồi, mở rộng rồi, biết điển là chánh, điển là bất diệt, trở về với căn bản thanh điển để sống đời đời. Và cứ đi rồi dẫn mọi người cùng đi, sướng biết là bao nhiêu. Yêu nhau được cái sung sướng, mà cứu người thì sung sướng hơn. Còn hiểu cái nào quý hơn? Cứu người là sung sướng hơn tình yêu. Hiểu không?
Trước tới nay thì con cứ nghĩ là danh từ cả không vũ trụ đó, bốn chữ đó thì thường nhắc là một cái danh từ chung để chỉ cái cõi thế giới mênh mông này. Nhưng mà sau này thầy có phân tích rõ là sự liên hệ giữa tiểu vũ trụ của bản thể và đại vũ trụ. Thì bộ đầu là càng khôn và xương sống là vũ trụ. Và kính xin thầy phân tích sự khác nhau giữa càng khôn và vũ trụ như thế nào.
hai cái là một. Hỏi nói tại sao hai cái là một? Vì trong này có màu gì thì ứng những màu gì ở bên ngoài. Và bây giờ sự sống của thể xác con người, của tiểu thiên địa này, không có thanh thiên điển có sống không? Hỏi chứ cái càn khôn nó xa lắm. Nhưng mà càn khôn là cái gì? Vũ trụ là cái gì?